Kính thưa cộng đoàn và các bạn trẻ thân mến, một linh mục Âu Châu sang truyền giáo ở bên Phi Châu, nhưng mà bởi vì ở khu vực đó chưa hề có điện, cho nên ngài phải mang theo một cái bình ắc quy để tối đến ngài có thể thắp một ngọn đèn để làm việc. Thế thì những thổ nhân địa phương thấy vậy, họ đấy đã làm ngạc nhiên. Tại sao mà cái đèn treo ngược mà nó lại vẫn sáng được? Cái câu chuyện này cũng giống như chúng ta thấy ngày xưa ông Nguyễn Trường Tộ được nhà vua phái sang Âu Châu. Và lúc đó Âu Châu chúng ta biết đã có điện. Cho nên khi ông trở về và báo cáo với nhà vua và các quan, nói rằng ở bên Âu Châu người ta có cái đèn treo ngược, bóng đèn treo ngược mà nó vẫn sáng, thì không ai tin. Vua và đại quan không ai tin, cho nó là chuyện hoang đường. Và chính vậy chúng ta thấy Việt Nam nó lỗi thời, lạc hậu sau bao nhiêu năm cũng là như vậy. Thế thì những người thổ dân châu Phi này cũng thế, họ thấy cái bóng đèn treo như thế mà nó lại sáng, họ rất thích thú. Và có một người năn nỉ với linh mục: cha có thể cho con một cái bóng đèn về nhà con treo không? Thế thì ngài cũng tưởng là ông này ông để ông treo hay là để chơi, để kỷ niệm thôi. Không ngờ cái anh thổ dân này đem cái bóng đèn đó về cột một cái dây rồi treo trên nhà. Mấy hôm sau anh đến nói với cha: thưa cha, sao cái bóng đèn cha cho con treo lên nhà trần nhà sao nó không có sáng? Cha bảo: trời ơi, con cái bóng đèn mà muốn sáng á thì phải có dây điện mà nối vào cái bình ắc quy này này. Cái bình ắc quy này nó là nguồn điện, mà nối vào nó thì nó mới sáng được. Còn cái bóng đèn của nó không có nối gì hết, cái dây không sáng được. Thì chúng ta thấy nếu Đức Kitô sống ở trong thời đại chúng ta, có lẽ ngài cũng dùng hình ảnh đó để ngài ví là ta là cái bình ắc quy và các anh các con chúng con là như bóng đèn. Bao lâu cái bóng đèn được nối kết với bình ắc quy thì nó sáng, còn nếu bị ngắt đi thì nó tối. Thế nhưng Đức Kitô còn dùng một cái hình ảnh có thể nói là bình dân hơn và cũng quen thuộc hơn, đó là cây nho và cành nho. Đức Kitô nói: tôi là cây nho và anh em là cành nho. Bao lâu cành nho còn gắn liền với cây nho thì cành nho đó còn có nhựa sống, còn có sức sống, còn có thể sinh trái, còn có thể sinh hạt và phát triển xanh tươi. Còn ngày nào mà cái cành đó bị cắt rời khỏi cây nho thì cành đó sẽ chết, sẽ héo và sẽ bị quăng vào lửa. Thì đấy, chúng ta thấy Đức Kitô dùng cái hình ảnh rất sống động này để nói rằng cái tầm quan trọng của chúng ta, những cành nho thiêng liêng của Chúa cần phải được gắn liền với chính cây nho là Đức Kitô, là nguồn sống, là nguồn ân sủng. Và dĩ nhiên ngày nào mà chúng ta tách rời khỏi Chúa một cái cụ thể, tức là khi chúng ta phạm tội trọng đó, là chúng ta tự tách mình ra khỏi nguồn sống ân sủng là Đức Kitô, và chúng ta sẽ héo hắt và rồi chúng ta sẽ chết. Vào thập niên 60-70 của thế kỷ trước, có một nữ tu dòng Đa Minh người Bỉ tên là Sơ Surya rất nổi tiếng. Chị nữ tu này nổi tiếng không những bởi vì chị còn quá trẻ, mới hai mấy tuổi đầu, đẹp mà lại có tài. Chị có tài sáng tác nhạc và chơi guitar rất hay, và đó là cái điểm mà có thể là thu hút rất nhiều giới trẻ ở những thập niên 60-70 ở bên Âu Châu. Chị sáng tác rất nhiều bài thánh ca có cả những bài ca tụng Thánh Đa Minh mà lâu lâu thấy ca đoàn ở Việt Nam cũng có hát. Thì ban đầu khi mà chị còn sốt sáng, chị còn tham dự thánh lễ đầy đủ, nguyện ngắm đọc kinh mỗi ngày, thì số người đến theo dõi những cái buổi gọi là ca hát của chị rất đông và người ta rất sốt sắng. Thế nhưng mà bởi vì dần dần cứ mải mê dấn thân vào những cái cuộc ca hát như thế, người nữ tu này lơ là những việc cầu nguyện, thậm chí bỏ thánh lễ ở trong tu viện. Ban đầu thì chỉ lâu lâu chỉ vắng mặt ban ngày, rồi sau này xin phép bề trên vắng mặt cả đêm, rồi không những một đêm mà có khi cả mấy tuần liền. Và cứ như vậy càng ngày nó càng sa sút. Và cuối cùng khi mà cái người nữ tu đó không còn có Chúa ở trong mình, thì chúng ta thấy cái hậu quả tất nhiên đó là những thanh niên, những người trước đây hâm mộ và cảm phục người nữ tu trẻ và thánh thiện này, bây giờ họ bắt đầu bỏ rơi và không ai quan tâm nữa. Và vì vậy trong cái lúc mà nó chán nản như thế, thất vọng như thế, cuối cùng chị đã xin bỏ tu rồi ra lập gia đình. Rồi sau đó vướng vào nợ nần rất nhiều, và cuối cùng đến năm 1985 đã tự kết thúc đời mình trong tuyệt vọng. Thì đấy, chúng ta thấy một con người trước đây gắn bó với Chúa thì đạo đức thì thu hút được biết bao nhiêu người, bây giờ cái sự gắn kết đó không còn, thì đương nhiên đời sống đức tin, đời sống đạo đức nó sẽ mai một đi, nó sẽ tàn phai đi, và kết quả là cái chết, là tuyệt vọng. Ngược lại, chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất hôm nay có nói đã đưa đến Thánh Phaolô. Chúng ta biết trước khi Thánh Phaolô trở về với Chúa thì Ngài là kẻ thù số một của giáo hội Công giáo. Ngài căm thù Đức Kitô, mà vì không làm gì được Đức Kitô thì Ngài giận cá chém thớt và đi lùng bắt tất cả những tín hữu hồi đó để đem về xử tội. Cho nên chúng thấy Ngài đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác cho giáo hội. Thế nhưng cũng con người đó, khi được Đức Kitô cảm hóa trên đường đi Damas, thì Phaolô trước đây là một con hổ, một con người khát máu, thì bây giờ lại trở thành vị tông đồ nhiệt thành của Chúa và rao giảng về Đức Kitô không mệt mỏi. Trong suốt ba cái cuộc hành trình truyền giáo của Ngài, Ngài đã thiết lập không biết bao nhiêu giáo đoàn, và cuối cùng Ngài đã trở thành vị tông đồ gọi là vĩ đại nhất của giáo hội cho tới ngày hôm nay. Thì đấy, chúng ta thấy trước kia khi Phaolô chưa được gắn kết với Chúa thì Phaolô gây ra biết bao nhiêu tội ác như thế, nhưng mà sau khi đã được liên kết với Chúa, có ơn nghĩa của Chúa, thì Phaolô đã làm được rất nhiều việc thiện, rất nhiều việc lành phúc đức và biết bao nhiêu những điều tốt đẹp cho giáo hội. Kính thưa cộng đoàn và các bạn trẻ thân mến, có lẽ trong cuộc đời của các bạn cũng cảm thấy điều này. Khi các bạn giữ được lương tâm trong sạch, không vướng vào những tội trọng đó, thì có thể nói chúng ta cảm thấy tâm hồn chúng ta bình an, chúng ta cảm thấy thanh thản, nét mặt chúng ta vui tươi. Nhưng mà khi chúng ta phạm tội trọng, nhất là những tội trọng mà lớn, và ban đầu nói thí dụ một người trước đây vẫn trung thành với vợ, ngày hôm nay tự nhiên phản bội đi ngoại tình chẳng hạn, thì đấy, đương nhiên cái nét mặt cái người đó nó sẽ không còn vui như trước, bởi vì trong tâm hồn không được bình an như trước nữa. Và lại có lẽ anh chị em các bạn trẻ đã cảm nghiệm điều này, ví dụ trong mùa chay khi anh chị em xếp hàng xưng tội, lúc chưa xưng tội thì đương nhiên mặt ai cũng rầu rĩ, mặt ai cũng buồn hưu, bởi vì nó vẫn có cái gì đó ở trong lòng của mình nó chưa ổn thỏa, là bởi vì lúc đó chúng ta đã bị cắt đứt với nguồn sống, nguồn ân sủng là Đức Kitô. Chúng ta không có nguồn sống trong mình, chúng ta trở nên héo hắt. Nhưng sau khi xưng tội, chúng ta lại được kết hiệp với Đức Kitô, là được liên kết với nguồn sống, nguồn ân sủng là Đức Kitô. Chúng ta lại có sức sống ở trong mình, và điều đó làm cho tâm hồn chúng ta được an vui và làm cho khuôn mặt chúng ta trở nên rạng rỡ hơn. Thì đó chắc chắn là cảm nghiệm của rất nhiều người trong chúng ta. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, ước gì mỗi người chúng ta luôn luôn nhớ rằng chúng ta phải gắn kết với Chúa, mà càng gắn kết bao nhiêu thì chúng ta càng làm được những việc tốt, những việc thiện cho chính bản thân mình cũng như cho người khác. Cũng như cành cây khi còn dính liền với thân cây thì nó xanh tươi, nó đẹp, sinh trái, sinh quả. Hay là cái bóng đèn khi mà bật công tắc nên nó còn gắn liền với cái nguồn điện thì nó sáng, nó rực rỡ. Nhưng nếu tắt đi, ngắt đi thì nó tối, nó không còn có ánh sáng nữa. Thì đó là điều Chúa muốn nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay. Ước gì chúng ta luôn luôn giữ cho tâm hồn mình trong sáng, đặc biệt là tránh tất cả những tội trọng, để chúng ta luôn luôn có cái sự sống liên kết chúng ta giữa nguồn sống là Đức Kitô, là Thiên Chúa với chúng ta, để chúng ta trở thành người con đích thực, xứng đáng là những cây tốt, sinh hoa quả tốt, để đem lại sự sống cho chính bản thân chúng ta cũng như đem lại cho tất cả mọi người.